Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Đức Tâm, Mai Vân, Trọng Thành, Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 28 tháng Giêng 2013. Tòa án Việt Nam xét xử 22 thành viên một tổ chức tôn giáo bị buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Quốc tế xóa 6 tỷ đô la nợ cho Miến Điện. Vệ tinh gián điệp phát hiện nhiều dấu hiệu chuẩn bị tại cơ sở thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Theo truyền thông Trung Quốc, phiên tòa xét xử Bạc Hy Lai sẽ không diễn ra trước tháng 3. Nga càng ngày càng bớt ủng hộ chế độ Al-Assad, Thủ tướng Medvedev tuyên bố lãnh đạo Syria phạm sai lầm chí tử. Mỗi ngày một sự kiện, tại Hồng Kông, phong trào chống kiểm duyệt thông tin tăng tốc. Kính thưa quý thính giả, tại Việt Nam, 22 thành viên một tổ chức tôn giáo bị buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền ra tòa vào ngày hôm nay. Hôm nay, tại tỉnh Phú Yên, miền Trung Việt Nam, bắt đầu phiên xử sơ thẩm 22 thành viên một giáo phái mang tên Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn. Họ bị buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Các nhà bảo vệ nhân quyền lo ngại việc bắt bớ và truy tố các bị cáo với tội danh kể trên là một nỗ lực của chính quyền Hà Nội nhằm gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến, ngăn cản quyền tự do hội họp của người dân.
Phiên tòa xét xử người đứng đầu của tổ chức Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn cùng với 21 thành viên của nhóm dự kiến sẽ diễn ra trong 5 ngày. Các bị cáo bị cáo buộc có các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, lời lẽ trong nguyên văn, thông qua một chiến lược bất bạo động. Tư pháp Việt Nam cũng cáo buộc tổ chức kể trên chỉ trích, vu khống, nói xấu chế độ hiện tại, ca ngợi chủ thuyết công bản để tuyên truyền mê hoặc một bộ phận quần chúng nhân dân, làm phai nhạt niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Hết lời dẫn. Cách đây gần một năm, ngày 5 tháng 2 năm 2012, Công an tỉnh Phú Yên đã bất ngờ tiến hành bắt giữ 18 thành viên của nhóm Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn tại khu du lịch sinh thái Đá Bia, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Sau vụ bắt bớ này, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch trong khuyến nghị đối thoại Úc-Việt Nam về nhân quyền đã kêu gọi chính quyền Việt Nam ngay lập tức cho phép tất cả các thành viên của nhóm được tiếp xúc các nguồn hỗ trợ pháp lý và cho phép thân nhân của họ được thăm gặp. Theo truyền thông chính thức trong nước, phiên tòa vừa khai mạc hôm nay không hề nhắc đến sự tham gia của luật sư. Cũng theo báo chí trong nước, Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn hoạt động từ năm 2003 đến năm 2012 dưới sự lãnh đạo của ông Phan Văn Thu, tên thật là Trần Công, 65 tuổi. Ông Trần Công là người sáng lập giáo phái Ân Đàn Đại Đạo trước năm 1975 và từng bị tù cải tạo nhiều năm sau ngày Việt Nam thống nhất. Tổ chức Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn có khoảng 300 thành viên cư trú tại nhiều tỉnh và thành phố miền Trung và miền Nam Việt Nam, sinh hoạt theo nhiều nhóm nhỏ. Giáo thuyết chủ yếu của nhóm này được phổ biến công khai trên mạng. Vụ án xét xử nhóm Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn lại là một dịp khiến giới bảo vệ nhân quyền lo ngại chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến. Trong năm vừa qua, hàng chục nhà ly khai và bất đồng chính kiến đã bị chính quyền kết án tù. Chỉ riêng đầu tháng 1 năm nay, 14 người Thiên Chúa giáo, đại đa số là thanh niên, đã phải nhận những án tù rất nặng vì bị buộc tội tham dự các khóa học về đấu tranh bất bạo động do Đảng Việt Tân tổ chức.
Miến Điện được các nhà tài trợ quốc tế xóa nợ 6 tỷ đô la. Một dấu hiệu cho thấy sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với chính sách cải tổ của Miến Điện. Hôm nay, 28 tháng Giêng, chính quyền Najib Bidor thông báo đạt được một thỏa thuận với các chủ nợ trong câu lạc bộ Luân Đôn vào ngày 25 tháng Giêng vừa qua. Theo đó, một nửa tổng số nợ của Miến Điện tương đương với 6 tỷ đô la đã được xóa bỏ. Hai nước xóa nợ nhiều nhất cho Miến Điện là Nhật Bản, 3 tỷ đô la, Na Uy, 534 triệu đô la, số nợ còn lại được kéo dài thời hạn thanh toán trong vòng 15 năm. Đồng thời Nhật Bản còn cung cấp cho Miến Điện một khoản vay mới để thanh toán số nợ quá hạn đối với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á. Nhờ vậy, hai định chế ngân hàng này có thể tái cấp tín dụng cho Miến Điện. Từ Rangoon, thông tin viên RFI Remy Favre cho biết.
6 milliards de dollars effacés, soit plus de la moitié de la dette totale, les créanciers de la Birmanie notamment.
6 tỷ đô la nợ được xóa bỏ, tương đương với một nửa tổng số nợ của Miến Điện. Hai chủ nợ của Miến Điện là Nhật Bản và Na Uy đã đồng ý giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho nền kinh tế Miến Điện. Tân chính phủ Miến Điện phải kế thừa gánh nặng này do tình trạng quản lý tồi tệ của chế độ xã hội chủ nghĩa và quân phiệt trước đây. Cách nay 25 năm, Miến Điện đã ngừng thanh toán nợ cho Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á. Từ lâu nay, hai định chế ngân hàng này không cấp tín dụng cho Miến Điện nữa. Trong hai năm qua, kể từ khi Miến Điện mở cửa, hai ngân hàng nói trên chỉ hỗ trợ về kỹ thuật, tư vấn, ví dụ như giúp xóa bỏ sự chênh lệch về tỷ giá hối đoái. Giờ đây, một phần nợ của Miến Điện đã được xóa bỏ. Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á thông báo sẽ cung cấp các khoản tín dụng mới nhằm hiện đại hóa bộ máy quản lý thuế khóa và phát triển các cơ sở hạ tầng. Điều này sẽ giúp cho Miến Điện trở nên hấp dẫn hơn đối với giới đầu tư ngoại quốc. Cho đến lúc này, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn có thái độ lưỡng lự, bởi vì Miến Điện chưa phát triển hệ thống giao thông, mạng lưới liên lạc, Internet và thiếu điện.
Rangoon, Rémi Favre, RFI.
Hình ảnh vệ tinh quan sát cho thấy Bắc Triều Tiên chuẩn bị thử nổ hạt nhân. Theo Viện Nghiên cứu Mỹ Triều Tiên tại Đại học John Hopkins, Hoa Kỳ, vào hôm qua 27 tháng Giêng, nhiều bức ảnh do vệ tinh chụp được cho thấy một số hoạt động tại cơ sở mà Bắc Triều Tiên sử dụng cho việc thử nghiệm hạt nhân. Trên trang web của mình, viện nghiên cứu này dự báo một vụ thử nghiệm hạt nhân tại nơi đó trong vòng vài tuần tới hoặc sớm hơn.
Các bức ảnh được chụp vào ngày 23 tháng 1 vừa qua cho thấy công việc quét tuyết tại cơ sở thử nghiệm, cũng như các dấu vết in trên tuyết, chứng minh đã có hoạt động ở các tòa nhà và đường xá gần đường hầm được cho là dùng vào việc thử nghiệm hạt nhân. Thứ năm vừa qua, thì Bình Nhưỡng đã loan báo ý định tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân mới, nhưng không thông báo thời điểm. Cuộc thử nghiệm thứ ba này được xem như là một sự thách thức Hoa Kỳ, kẻ thù của Bình Nhưỡng, và phản ứng trước việc Liên Hiệp Quốc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa ngày 12 tháng 12 vừa qua. Hôm qua, thì lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định bảo vệ đất nước của ông trước thái độ thù nghịch của Mỹ. Còn đặc sứ của Mỹ về Bắc Triều Tiên Gene Davis có mặt tại Tokyo hôm nay đánh giá là Bình Nhưỡng đang chơi một trò nguy hiểm. Ông không thấy một tia hy vọng cho một giải pháp ngoại giao trước mắt khi mà Bình Nhưỡng vẫn giữ một thái độ và ngôn từ hiếu chiến. Đặc sứ Mỹ đã có cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh thứ Sáu vừa qua, và ông đã nêu bật sự đồng thuận hoàn toàn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trên hồ sơ Bắc Triều Tiên.
Tại Trung Quốc, cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai sẽ không ra tòa trước tháng 3. Do một tờ báo Hồng Kông loan tin, phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo Trung Quốc Bạc Hy Lai diễn ra vào ngày hôm nay 28 tháng 1, 2013. Khoảng 40 nhà báo đã tới thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu để tham dự. Tuy nhiên, phiên tòa đã không xảy ra. Liền sau đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan tuyên truyền chính thức, cho biết phiên xét xử ông Bạc Hy Lai sẽ không diễn ra trước tháng 3 năm nay.
Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn một nguồn tin gần gũi với cơ quan phụ trách tư pháp tối cao, cho biết phiên tòa xử cựu lãnh đạo bị hạ bệ chắc chắn sẽ phức tạp, lời lẽ trong nguyên văn, và có thể sẽ phải kéo dài đến 10 ngày. Trong thông điệp kể trên, tờ báo này cũng nhấn mạnh rằng thông tin về thời điểm và nơi diễn ra phiên tòa sẽ phải được công bố trước và khuyến cáo không nên đồn đại về chuyện này. Cựu ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Bạc Hy Lai, nguyên bí thư thành ủy siêu đô thị Trùng Khánh, hiện đang bị giam giữ tại một nơi bí mật và không hề xuất hiện kể từ khi ông bị cách chức vào mùa xuân năm 2012. Ông Bạc Hy Lai đã từng được coi là người có khả năng lọt vào nhóm lãnh đạo nắm quyền tối cao tại Trung Quốc, đột ngột trở thành nhân vật trung tâm của một vụ bê bối nghiêm trọng, bao gồm tham nhũng và nhiều hoạt động phạm pháp khác. Bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai, bị kết án tử hình treo, tương đương tù chung thân vào tháng 8 năm 2012, vì tội giết hại một doanh nhân người Anh. Ông Vương Lập Quân, cánh tay phải của Bạc Hy Lai, nguyên giám đốc Sở Công an Trùng Khánh, bị kết án 15 năm tù vì xin tị nạn chính trị tại một lãnh sự quán Mỹ. Chính qua sự biến này mà vụ việc được đưa ra ánh sáng. Theo giới quan sát, vụ bê bối liên quan đến Bạc Hy Lai và những người thân cận với các diễn biến bất ngờ suốt năm 2012 đã có nhiều ảnh hưởng đối với quá trình tổ chức đại hội chuyển giao quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi cuối năm ngoái.
Người dân Ai Cập thách thức Tổng thống Morsi bất chấp tình trạng khẩn cấp. Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi ban hành tình trạng khẩn cấp trong vòng một tháng tại ba thành phố lớn Port Said, Suez và Ismailia sau khi xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình ở vùng Tây Bắc làm 46 nạn nhân tử vong trong ba ngày qua. Hôm nay có thêm một người bị trúng đạn đàn áp tại thủ đô Cairo. Tuy nhiên, dân chúng bất chấp lệnh giới nghiêm của nhân vật mà họ xem là độc tài hơn tổng thống bị lật đổ Mubarak.
Ba thành phố lớn ở Tây Bắc Ai Cập đã bác bỏ lệnh ban hành tình trạng khẩn cấp. Bằng hành động thách thức, người dân địa phương tổ chức những cuộc biểu tình lớn vào trưa nay, 28 tháng 1, ngay vào lúc lệnh thiết quân luật của Tổng thống Morsi bắt đầu có hiệu lực. Đoàn biểu tình còn bắn pháo hoa, như trong một ngày hội đầu năm. Tại Suez, người biểu tình tay cầm giày đưa lên cao để biểu hiện lòng khinh thị đối với chính quyền. Tại Port Said, người dân phẫn nộ vì Tổng thống Morsi ca ngợi lực lượng cảnh sát bắn chết 36 thường dân trong một vụ chống bạo hành trên sân bóng đá hồi năm ngoái. Cộng đồng sử dụng Internet lưu truyền trên mạng xã hội một lời tuyên bố của Tổng thống Morsi đã từng được đưa ra trước khi ông trở thành Tổng thống. Xin trích, tình trạng khẩn cấp là luật pháp của kẻ cướp bảo vệ kẻ cướp. Để xoa dịu tình hình, Tổng thống Ai Cập đã mời tất cả các đảng phái đối thoại vào chiều nay tại Cairo. Tại thủ đô, giới trẻ tiếp tục xuống đường để phản đối chính quyền Hồi giáo và thực hiện điều mà họ gọi là cuộc cách mạng dân chủ chưa thành công.
Moscow càng ngày càng bớt ủng hộ chế độ Al-Assad tại Syria. Trả lời đài truyền hình Mỹ CNN vào ngày hôm qua 27 tháng Giêng, bên lề diễn đàn kinh tế Davos ở Thụy Sĩ, Thủ tướng Nga Medvedev công nhận là cơ may Tổng thống Assad tiếp tục nắm quyền tại Syria càng ngày càng sút giảm. Theo ông, Tổng thống Syria đã phạm sai lầm chí tử khi chậm trễ trong việc cải tổ. Phát biểu của Thủ tướng Nga Medvedev được đăng nguyên văn trên website của chính phủ Nga.
Du bout des lèvres, le Premier ministre Dmitri Medvedev veut bien l'admettre. Le président Assad est en partie responsable de la guerre civile qui déchire la Syrie depuis de longs mois.
Rốt cuộc, Thủ tướng Medvedev đã công nhận ở đầu môi là Tổng thống Al-Assad chịu trách nhiệm một phần về cuộc nội chiến sâu xé Syria từ nhiều tháng qua. Sai lầm tai hại của Tổng thống Syria theo ông Medvedev là đã không đưa phe đối lập ôn hòa vào tiến trình cải tổ ở Syria. Từ đầu cuộc tranh chấp, Moscow đã cương quyết bác bỏ mọi hành động can thiệp vào Syria hay tham gia vào việc truất phế Tổng thống Assad. Nhưng từ vài tháng qua, một điệp khúc mới đã xuất hiện trong diễn văn của Điện Kremlin, không phải là cứu vãn chế độ hiện hành mà là bảo tồn chủ quyền của người dân Syria. Ông Medvedev đã nhấn mạnh là chính nhân dân Syria sẽ là người chọn lựa tương lai chính trị của mình. Điều ông nêu lên không khác gì quan điểm mà Bộ Ngoại giao Nga đã nêu ra. Thủ tướng Nga đoan chắc là ngày tháng cầm quyền của ông Bashar al-Assad không còn nhiều nữa. Trên điểm này, ông Medvedev cũng lặp lại những gì Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã nói trong cuộc tiếp xúc với đặc sứ Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi trong lần gặp gỡ gần đây tại Moscow. Thủ tướng Nga chỉ nhắc lại trên đài CNN những điều mà Điện Kremlin đã không ngừng đưa ra. Phát biểu của ông Medvedev không làm cho ai ngạc nhiên cả, không ai, ít ra là ở Nga, chờ đợi nơi ông một quan điểm độc lập.
Veronica Dormont, Moscou, RFI.
Tại châu Mỹ Latin, hỏa hoạn thảm khốc trong một hộp đêm ở Brazil, hơn 230 thanh niên sinh viên thiệt mạng. Một đám cháy đã bùng lên bất ngờ vào tối hôm qua 27 tháng Giêng trong một hộp đêm ở thành phố Santa Maria, miền cực nam Brazil. Theo nguồn tin cảnh sát, đã có ít nhất 233 người chết. Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy một vụ đốt pháo hoa bên trong là nguồn gốc thảm kịch. Tổng thống Dilma Rousseff đã phải hủy bỏ chuyến thăm chính thức Chile để đến nơi xảy ra hỏa hoạn. Từ Rio de Janeiro, thông tín viên François Cardona ghi nhận.
Il était 2h du matin et la fête battait son plein.
Ngọn lửa bùng lên vào khoảng 2 giờ sáng trong hộp đêm đó ở miền nam Brazil. Vào lúc bên trong đang có đông đảo sinh viên một trường đại học vui chơi, lính cứu hỏa thị trấn Santa Maria nhỏ bé này đã phải mất 3 tiếng đồng hồ để dập tắt đám cháy. Các cơ quan hữu trách hiện vẫn phải chuyển xác các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Con số tử vong vẫn chưa được xác định chính xác. Tính đến sáng nay, đã có ít nhất 233 người chết, nhưng con số này chắc chắn sẽ tăng lên. Riêng tòa nhà của hộp đêm đang có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân gây ra đám cháy là một vụ đốt pháo hoa ngẫu hứng, không chuẩn bị trước. Người ca sĩ của ban nhạc chơi trong hộp đêm đã bất ngờ đốt một quả pháo hoa phun, như những gì mà các ủng hộ viên bóng đá thường sử dụng trên sân vận động. Chất polyethylene trên trần dùng để cách âm đã lập tức bắt lửa, làm tỏa ra khói độc hại mù mịt. Đám đông gồm từ 1.000 đến 2.000 người, chủ yếu là thanh thiếu niên, đã hoảng loạn. Họ ồ ạt chạy ra các cửa thoát hiểm và giẫm đạp lên nhau. Theo như lời viên đại tá chỉ huy lính cứu hỏa tại Santa Maria, phần lớn các nạn nhân đã bị chết ngạt vì hít phải khói độc. Một nhà xác tạm thời được thiết lập tại trung tâm thể dục của thành phố. Tòa thị chính hiện đang tuyển dụng thêm bác sĩ và y tá tình nguyện để giúp đỡ hàng trăm người bị thương. Tổng thống Dilma Rousseff đã hủy một chuyến thăm chính thức đến Chile, nơi bà dự trù tham gia một hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ Latin Liên hiệp châu Âu, để đến nơi xảy ra hỏa hoạn. Phát biểu một cách đầy xúc động, người đứng đầu nhà nước Brazil xác định, những người Brazil cần đến tôi. Tôi đến đây là phải nhất. trong thời điểm buồn đau này, chúng ta phải đoàn kết, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, đó là điều chắc chắn, chỉ còn giữ lại một nỗi buồn.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Tại châu Phi, Liên quân Pháp Mali kiểm soát được các lối vào thành phố Tobuktu. Hôm nay 28 tháng Giêng, người phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp cho biết các lực lượng của Pháp và Mali đã chiếm lại được thành phố Tobuktu, miền Bắc Mali. Chiến dịch giải phóng Tobuktu diễn ra trong vòng 48 giờ, không gặp phải kháng cự nào. Theo nhiều nhà quan sát, sau 3 tuần can thiệp, quân Pháp dù đơn độc đã bước đầu thành công trong chiến dịch, hỗ trợ Mali giành lại lãnh thổ từ tay lực lượng Hồi giáo cực đoan.
Tham gia chiến dịch giải phóng thành phố huyền thoại Tombuctu được UNESCO xếp hạng di sản nhân loại, cách thủ đô Bamako 900 cây số về phía bắc, có khoảng 1.000 binh sĩ Pháp và 200 binh sĩ Mali, trong đó 1/4 là nhân viên cảnh sát. Liên quân Pháp Mali chọn phương thức tấn công, chiếm lĩnh các cửa ngõ vào thành phố và sân bay quốc tế thay vì đánh thẳng vào trung tâm thành phố để giảm thiểu tối đa các thiệt hại. Cuộc tấn công đã được thực hiện đồng thời trên bộ và trên không với sự tham gia của nhiều binh sĩ nhảy dù. Đây là lực lượng đột kích và hậu phương của quân Hồi giáo, khiến lực lượng này không thể bỏ chạy được về phía bắc. Quân Hồi giáo cực đoan trước khi rời khỏi thành phố đã đốt cháy một thư viện nơi bảo quản khoảng 60.000 đến 100.000 bản thảo quý. Như vậy, sau 18 ngày tham chiến tại Mali, mặc dù gần như không được sự hỗ trợ nào từ các nước khác, chiến dịch quân sự do Pháp làm nòng cốt đã bước đầu giành được thắng lợi. Theo ngoại trưởng Pháp, quân khủng bố đã chọn chiến thuật tránh đụng độ và một bộ phận thua chạy đã rút được về phía bắc. Hiện tại có 2.900 binh sĩ Pháp trên chiến trường Mali. Tổng cộng khoảng hơn 6.000 binh sĩ Tây Phi sẽ phải có mặt tại Mali để thay thế cho quân đội Pháp, nhưng cho đến nay việc triển khai còn hết sức chậm trễ do các vấn đề tài chính và cơ sở hậu cần.
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, tại Hồng Kông, phong trào chống kiểm duyệt, thông tin tăng tốc. Lực lượng phóng viên và báo chí Hồng Kông công bố một bản kiến nghị với 1.800 chữ ký, yêu cầu lãnh đạo Lương Chấn Anh rút lại một dự luật bị lên án là kiểm duyệt thông tin, cản trở tự do báo chí. Dự luật này cho thấy sự bối rối của Bắc Kinh sau khi hàng loạt tài liệu chứng tỏ tài sản lên đến hàng tỷ đô la của Thủ tướng Ôn Gia Bảo và của Tổng Bí thư Tập Cận Bình bị tiết lộ. Phong trào dân chủ và chống hạn chế tự do tại Hồng Kông mỗi ngày mỗi dồn dập, trong khi phía chính quyền cũng gia tăng các biện pháp ngăn chặn thông tin. Chính quyền đặc khu hành chính do Trung Quốc hậu thuẫn đang chuẩn bị một dự luật gọi là bảo mật thông tin liên quan đến lãnh đạo các công ty xí nghiệp, cụ thể là các tổng giám đốc hay giám đốc có quyền nhờ pháp luật bảo vệ không cho công chúng tìm kiếm địa chỉ, số thẻ căn cước hay số hộ chiếu. Những thông tin này hiện nay không bị ngăn chặn, đã cho phép phóng viên điều tra phát hiện một số nhân vật lãnh đạo Trung Quốc, cũng như gia đình, thân nhân, bạn bè của họ, nắm giữ bao nhiêu cổ phần, bao nhiêu tài sản trong các xí nghiệp, liên doanh hay tư nhân. Kiến nghị phản đối với tựa đậm, bí mật sinh ra tham nhũng, đồng loạt chiếm nguyên một trang báo của 5 tờ nhật báo Hồng Kông. 1.800 người, gồm phóng viên, giáo sư, sinh viên các trường báo chí, thúc giục lãnh đạo chính quyền Lương Chấn Anh hủy bỏ kế hoạch, họ gọi là phản tiến bộ, ngăn cấm quyền thông tin và quyền được thông tin. Kế hoạch bảo mật thông tin bảo vệ đời tư lãnh đạo xí nghiệp gặp phản ứng mạnh trong giới nhà báo Hồng Kông và ngoại quốc. Hơn ai hết, giới phóng viên biết lá bài tẩy của kế hoạch này là để bảo vệ những người lãnh đạo Trung Quốc, cất giấu tài sản lên đến hàng trăm triệu đô la và che mắt người dân qua lục, nơi mà tự do thông tin là một món hàng đắt giá, có thể trả bằng tội danh âm mưu lật đổ chế độ. Trong năm 2012 vừa qua, trong bối cảnh đấu đá tranh giành quyền lực với vụ án bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, người dân Trung Quốc được truyền thông nhà nước tiết lộ các tội danh tham ô lạm quyền của ngôi sao đang lên này. Thế nhưng, nhờ một số phóng viên chuyên nghiệp và kiên nhẫn, công luận được biết thêm hai nhân vật có tiếng là chống tham ô tại Trung Quốc là Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Phó Chủ tịch Tập Cận Bình cũng không phải là tai mơ làm giàu bất chính, vi phạm ngay luật pháp của Trung Quốc. Tháng 6 năm 2012, cơ quan truyền thông Bloomberg dựa vào tài liệu chính thức, công khai đã tổng kết và phổ biến một danh sách dài về công cuộc làm ăn hùng hạp của ông Tập Cận Bình, vài ngày trước khi ông được chỉ định lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch nước tương lai. Tài sản của gia đình Tập Cận Bình được thẩm định lên đến 376 triệu đô la. Đến tháng 10, 2012, Nhật báo New York Times công bố một kết quả điều tra nóng bỏng. Theo đó, gia đình ông Ôn Gia Bảo đã kết tập được một tài sản khổng lồ, 2,7 tỷ đô la, sau gần 10 năm làm thủ tướng, cũng nhờ vào đầu tư và đầu cơ. phần đông những công ty phồn vinh của Trung Quốc đều niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại Hồng Kông hoặc có chân rết tại cửa ngõ được dùng làm nơi thu hút đầu tư quốc tế. Do vậy, ngoài vấn đề chà đạp nghiệp vụ báo chí, dự luật bảo vệ đời tư, lãnh đạo xí nghiệp có thể gây tác hại cho sinh hoạt kinh tế tài chính của Hồng Kông. Câu lạc bộ phóng viên ngoại quốc tại Hồng Kông e rằng kế hoạch của Lương Chấn Anh sẽ rất xấu cho môi trường doanh nghiệp cần tính minh bạch. Nhà báo Enid Sui, chủ tịch câu lạc bộ, nhận định là danh tiếng của Trung tâm Dịch vụ Tài chính Hồng Kông không thể bị hy sinh cho một đạo luật đi ngược chiều tiến bộ. Song song với kiến nghị phản đối của giới phóng viên, giáo sư và sinh viên báo chí, câu lạc bộ báo chí ngoại quốc sẽ gặp đại diện chính quyền Hồng Kông vào thứ Tư để gây sức ép. Từ ngày đầu năm đến nay, xã hội công dân và đảng phái đối lập liên tục có hành động mạnh để chống chính quyền bị xem là cánh tay nối dài của Bắc Kinh. Ngày 1 tháng Giêng, hàng chục ngàn người đã xuống đường đòi ông Lương Chấn Anh từ chức. Một tuần sau, mặc dù chỉ chiếm thiểu số tại nghị viện, 27 dân biểu đối lập ký kiến nghị đòi truất phế chủ tịch đặc khu hành chánh. Phong trào dân chủ Hồng Kông hồi năm ngoái đã thành công buộc chính quyền phải rút lại một chương trình dạy công dân tại học đường mà thực chất là tuyên truyền một chiều cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Lê Phước biên soạn với đề tài Đông Nam Á chạy đua võ trang. Và tiếp theo đó là Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phỏng vấn giáo sư nhạc sĩ Trần Quang Hải về chủ đề nhạc Phạm Duy gắn liền với lịch sử dân tộc. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần tin tức bổ sung. Thủ tướng Nhật Bản cam kết tái thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngày hôm nay, 28 tháng Giêng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã trình bày trước Quốc hội Lưỡng viện chính sách của chính phủ, một tháng sau khi Đảng Dân Chủ Tự Do đắc cử trong cuộc bầu cử lập pháp ngày 16 tháng 12. Trong bài phát biểu này, Thủ tướng Abe đã trình bày những nét chính trong chương trình phát triển kinh tế. Ông nhắc lại ưu tiên của chính phủ là thúc đẩy tăng trưởng, đưa nền kinh tế thứ ba thế giới thoát ra khỏi tình trạng suy thoái và thoái lạc.
Ngày 11 tháng Giêng vừa qua, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã đưa ra kế hoạch tái thúc đẩy tăng trưởng đầu tiên, dùng ngân sách bơm vào nền kinh tế 10.300 tỷ yên, tương đương khoảng 85 tỷ euro. Tokyo hy vọng là kế hoạch hỗ trợ này sẽ giúp cho nền kinh tế Nhật Bản đạt mức tăng trưởng 2,5% trong năm tài khóa từ tháng 4 năm nay đến tháng 3 năm tới. Ngân sách trong tài khóa này sẽ được trình lên nghị viện vào ngày mai, chắc chắn sẽ bị thâm hụt. Tuy nhiên, theo báo chí của Nhật Bản, lần đầu tiên kể từ 4 năm qua, nguồn thu ngân sách từ thuế sẽ cao hơn khoản vốn được huy động qua việc phát hành thêm công trái. Trước các dân biểu và thượng nghị sĩ, Thủ tướng Abe nhấn mạnh, chúng ta không thể tiếp tục chi ngân sách một cách vô hạn định. Chúng ta sẽ xây dựng một chiến lược tăng trưởng cho phép nâng cao mức đầu tư và tiêu dùng. Theo giới chuyên gia, khoảng 46% tổng ngân sách của Nhật Bản được huy động qua việc phát hành công trái bổ sung, trong lúc mức nợ công đã cao gấp đôi tổng sản phẩm nội địa xứ Hoa Anh Đào. Bên cạnh khoản chi cực kỳ lớn để kích thích nền kinh tế và thúc đẩy nhịp độ tái thiết sau trận động đất và sóng thần hồi tháng 3 năm 2011, trong dự toán ngân sách của năm nay, khoản chi cho quốc phòng cũng tăng vào lúc Nhật Bản đang phải đối mặt với những căng thẳng do tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc đối với vùng quần đảo Senkaku điếu ngư. Vào đầu nhiệm kỳ này, tân Thủ tướng Nhật Bản đã có được tỷ lệ ủng hộ của người dân khá cao. Theo cuộc thăm dò do Nhật báo Nikkei thực hiện vào cuối tuần trước, 68% số người được hỏi ủng hộ chương trình hành động của ông Abe.
Còn tại Trung Quốc, khả năng tác chiến bên ngoài của quân đội nước này được tăng cường nhờ vào loại máy bay vận tải quân sự mới Y-20. Thứ Bảy, quân đội Trung Quốc đã đưa vào hoạt động loại máy bay vận tải quân sự 4 động cơ. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đăng nhiều bức ảnh loại máy bay này. Hôm nay, giới chuyên gia và báo chí chính thức của Trung Quốc nhận định, việc trang bị phương tiện vận tải mới là một giai đoạn quyết định trong chương trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc.
Xã luận Hoàn Cầu Thời báo cho biết, với tầm hoạt động 4.400 km và có thể chuyên chở được 66 tấn, máy bay vận tải quân sự Y-20 đã nâng cao khả năng tác chiến của quân đội Trung Quốc trên thế giới. Theo tờ báo, Trung Quốc đang rút ngắn khoảng cách chênh lệch với các cường quốc quân sự tiên tiến. Ông Andre Chang, chuyên gia quân sự, phụ trách tạp chí quốc phòng Kawa Defense Review, cho rằng không quân Trung Quốc đã vượt qua được một ngưỡng quan trọng nhờ có máy bay vận tải quân sự Y-20. Tuy nhiên, động cơ của máy bay này lại sử dụng các công nghệ rất cũ kỹ của Nga và rất tốn nhiên liệu. Tờ China Daily của Trung Quốc cũng thừa nhận là Y-20 không hiện đại như đối thủ C-17 Globemaster 3, loại máy bay vận tải quân sự mới nhất của tập đoàn Boeing. Chuyến bay đầu tiên của máy bay Y-20 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Hoa Đông do tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku, Điếu Ngư. Cũng trong tháng riêng này, Trung Quốc chính thức thông báo là hàng không mẫu hạm đầu tiên của quân đội nước này có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tối ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hàng không mẫu hạm đã thử nghiệm thành công việc bắn chặn tên lửa. Việc Trung Quốc phát triển các phương tiện cho phép quân đội nước này mở rộng tập hoạt động đã gây ra nhiều lo ngại, mặc dù Bắc Kinh vẫn thường xuyên tuyên bố là không hề có ý định bá quyền và chương trình hiện đại hóa bộ máy quân sự chỉ nhằm mục đích phòng thủ.
Vẫn trong khu vực Bắc Á, nạn đói tại Bắc Triều Tiên dẫn đến nhiều vụ ăn thịt người. Nhật báo Úc, The Sunday Times, ngày hôm nay, 28 tháng Giêng đưa tin, chính quyền Bình Nhưỡng đã hành quyết một người đàn ông vì tội giết và ăn thịt hai đứa con nhỏ, trong bối cảnh tại Bắc Triều Tiên có hơn 10.000 người bị chết đói trong năm ngoái.
Hãng thông tấn Nhật Bản Asia Press, trụ sở tại Osaka, có một đội ngũ cộng tác viên, nhà báo, công dân khá đông đảo ở ngay trong Bắc Triều Tiên và được giới truyền thông quốc tế đánh giá là khả tín. Asia Press đã tập hợp nhiều chuyện kinh hoàng liên quan đến nạn đói ăn thịt người tại Bắc Triều Tiên, như ông thì đào sát cháu lên để lấy thịt nấu ăn, hay một người cha bị điên vì ăn thịt con. Vừa qua, một cộng tác viên, đồng thời là một quan chức ở tỉnh Nam Hoang Ha, Bắc Triều Tiên, cho biết là tại một ngôi làng của ông, hồi tháng 5 năm ngoái, một người đàn ông đã giết hai đứa con của mình để có thịt ăn. Người này đã bị chính quyền tử hình. Theo lời kể của cộng tác viên này, thì trong lúc vợ đi vắng, một người chồng đã giết đứa con gái đầu lòng. Thế nhưng, do đứa con trai đã nhìn thấy cảnh này, ông ta giết luôn đứa bé. Khi vợ trở về, người chồng bình thản bảo vợ là nhà đã có thịt để ăn. Người vợ nghi ngờ vì không thấy hai đứa con bèn đi báo công an và họ đã tìm thấy phần còn lại của thi thể hai đứa trẻ được giấu trên trần nhà. Trong một tài liệu 12 trang, hãng tin Asia Press lược lại các câu chuyện ăn thịt người tại Bắc Triều Tiên với các nguồn tin và tên người đưa tin được thay đổi. Một nhà báo thuộc Asia Press cho biết là ông thực sự bị sốc vì có rất nhiều người khẳng định về hiện tượng ăn thịt người tại Bắc Triều Tiên. Cơ quan thông tấn này đã thực hiện hàng chục cuộc phỏng vấn và dựa vào các nguồn tin từ Bắc Triều Tiên đưa ra nhận định là năm ngoái, tại nước này, có ít nhất 10.000 người đã chết vì nạn đói, đặc biệt là ở hai tỉnh Bắc và Nam Hoang Ha. Vẫn theo nguồn tin này, đầu năm ngoái, chính quyền hai tỉnh nói trên đã trưng thu lương thực của các hợp tác xã để cung cấp cho quân đội.
RFI. Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chambres d'hôtel aux étages élevés. Je fixe les quelqu'un de ma fenêtre avant de les capturer. Je les habille de peut-être, c'est l'attraction de l'esteller. Je photographie des gens heureux pour essayer de leur ressembler. J'admire cet éclat dans leurs yeux, l'étudie pour le développer. Je loue des chambres d'hôtel en étages élevés. J'aime les minois facétieux, leurs sourires écorchés. Maladroits, paresseux, fragiles ou réprimés. Je photographie des gens heureux. Sur le papier, leurs rayons se voient. Je ne trouve rien de plus précieux. Que cette étincelle en est de toi.
Merci, j'en rappelle toi.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tòa án Việt Nam xét xử 22 thành viên một tổ chức tôn giáo bị buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Quốc tế xóa 6 tỷ đô la nợ cho Miến Điện. Vệ tinh phát hiện nhiều dấu hiệu chuẩn bị tại cơ sở thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Theo truyền thông Trung Quốc, phiên tòa xử Bạc Hy Lai sẽ không diễn ra trước tháng 3. Thủ tướng Nga Medvedev tuyên bố lãnh đạo Syria phạm sai lầm không thể sửa chữa được. Mục mỗi ngày một sự kiện, tại Hồng Kông, phong trào chống kiểm duyệt thông tin tăng tốc. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới khủng hoảng, vùng Đông Nam Á trở nên thu hút giới đầu tư vì có tiềm năng kinh tế to lớn. Bên cạnh đó, khu vực này còn là một thị trường béo bở đối với các nhà kinh doanh vũ khí. Bàn về hiện tượng này, rằng phân tích địa chính trị của nhật báo Le Monde có bài chạy tựa Hiện tượng đổ xô tìm vũ khí tại châu Á.
Theo tờ báo, ngân sách quốc phòng của một số nước trong khu vực dù ít thu hút sự chú ý hơn là của anh bạn láng giềng Trung Quốc, nhưng nếu xét về tốc độ gia tăng thì không thua kém. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại London đã công bố bản thống kê thường niên về chi phí quốc phòng của các nước. Theo đó, Singapore, Thái Lan và Indonesia nằm trong số 10 nước châu Á chi cho quốc phòng nhiều nhất. Trong giai đoạn 2010-2011, tăng trưởng ngân sách quốc phòng của Thái Lan và Indonesia đạt đến trên dưới 5%, trong khi con số này tại Trung Quốc dù cao hơn nhưng cũng chỉ là 6,8%. Dự phóng cho năm 2013, ngân sách quốc phòng của Indonesia có thể tăng đến 18%, đạt mức 8,1 tỷ đô la. Philippines cũng không thua kém. Năm 2013, ngân sách quốc phòng của nước này có thể tăng đến 2,8 tỷ đô la, tức tăng 12,5% so với năm 2012. Hồi tháng 12 năm 2012, Philippines đã thông qua một luật mới về hiện đại hóa quân đội trong 15 năm tới, trong đó ưu tiên dành cho hải quân và không quân. Theo một chuyên gia về Đông Nam Á, một trong những ngòi nổ khiến Philippines phải tăng nhanh ngân sách quốc phòng, đó là cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Chuyên gia này cho biết thêm, trong 5 năm tới, Philippines dự định tậu thêm nhiều khí tài, trong đó đáng chú ý là 12 máy bay chiến đấu, một tàu khu trục. Trong bối cảnh đó, các cường quốc bắt đầu tăng cường chính sách hướng về khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài Mỹ, Úc cũng đã khẳng định chính sách hướng đông của mình. Một quan chức lãnh đạo quân đội Úc cho biết, quân đội nước này sẽ rút khỏi Afghanistan, khu vực đảo Salomon và Đông Timor, và dự định sẽ tăng cường hợp tác với Indonesia, Việt Nam và Thái Lan. Le Monde đã nhận định, tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông và sự căng thẳng đang gia tăng, nhất là với Việt Nam và Philippines, chính là nguyên nhân chính của cuộc chạy đua vũ trang này. Một trong những đặc điểm nổi bật của cuộc đua là các nước thi nhau tậu tàu ngầm. Tờ báo nhắc lại, từ giữa những năm 1990, Singapore đã bắt đầu trang bị tàu ngầm do Thụy Điển sản xuất. Đến hiện tại, nước này đã có 5 tàu ngầm tấn công, Malaysia cũng đã tậu 2 chiếc Scorpène của Pháp. Liên quan đến Việt Nam, Le Monde đã cho biết, hồi năm 2009, Hà Nội đã đặt mua của Nga 6 chiếc tàu ngầm với giá 2 tỷ đô la, trong đó 2 chiếc đầu tiên sẽ được giao vào tháng 8 năm 2013. Indonesia thì đang sở hữu 2 tàu ngầm do Hàn Quốc sản xuất. Le Monde đã cảnh báo, khu vực biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, là một tuyến đường huyết mạch của giao thương hàng hải thế giới. Vì thế, sự có mặt ngày càng nhiều của các tàu ngầm trong khu vực này làm căng thêm căng thẳng trong khu vực vốn đã có nhiều căng thẳng. Tình hình càng đáng lo ngại hơn khi mà, dù khối ASEAN đã có nhiều nỗ lực, nhưng đến hiện tại vẫn chưa có một khung pháp lý nào để đề phòng xảy ra xung đột trong khu vực.
Cũng liên quan đến châu Á, nhật báo Liseko nhìn sang bán đảo Triều Tiên với bài viết căng thẳng xung quanh Bắc Triều Tiên.
Mở đầu bài viết, tác giả mỉa mai cho rằng Bắc Triều Tiên được xem là bậc thầy khiêu khích. Nước này cũng vừa lên tiếng đe dọa trả đũa Hàn Quốc nếu dám ủng hộ các biện pháp trừng phạt miền Bắc vừa được Liên Hiệp Quốc thông qua. Lệnh trừng phạt nói trên của Liên Hiệp Quốc là để đáp lại việc Bắc Triều Tiên cho thử tên lửa hồi giữa tháng 12 rồi. Liseko lấy làm tiếc khi cho rằng, đáng lẽ sự việc chỉ dừng lại ở đó, thế nhưng Bắc Triều Tiên lại có thể sắp tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân mới. Các chuyên gia dự phóng khả năng này là hiện hữu, vì theo như hai lần thử hạt nhân hồi năm 2006-2009, thì hai lần đó cũng là động thái của Bắc Triều Tiên phản ứng lại lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng đó, đồng minh gần như duy nhất của chế độ Bình Nhưỡng là Trung Quốc lại vừa lên tiếng cảnh báo. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo thuộc Nhân dân Nhật Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngại tuyên bố, xin trích, nếu Bắc Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân nữa, thì Trung Quốc sẽ không ngần ngại giảm viện trợ cho chế độ Kim Jong-un. Lê Diê Cô nhận định, hiếm khi nào Trung Quốc cảnh báo Bắc Triều Tiên như vậy.
Một điểm nóng thời sự khác đó là Ai Cập. Hai năm sau, khi chế độ bị cho là độc tài của cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ, hiện tại, tại Ai Cập bất ổn vẫn hoàn bất ổn. Nhật báo cánh hữu Pháp Le Figaro đặc biệt chú ý đến hồ sơ này và có bài nhận định về sự thất trách của đương kim Tổng thống Ai Cập, ông Mohamed Morsi.
Ai Cập ngày càng lún sâu trong bất ổn với việc các bên có liên quan triền miên xuống đường hoặc là để phản đối hoặc là để ủng hộ Morsi. Các cuộc xung đột đã diễn ra, xung đột giữa người biểu tình, xung đột giữa người biểu tình với lực lượng an ninh. Mới hôm thứ Bảy này, các cuộc biểu tình tại Cairo, Alexandria, Suez và Ismailia lúc đầu có vẻ ôn hòa nhưng sau đó đã nhanh chóng biến thành các vụ xung đột với cảnh sát. Người biểu tình đã tấn công đốt trụ sở một văn phòng thuộc phong trào Huynh đệ Hồi giáo, hậu quả là 9 người chết và hàng trăm người bị thương. Rồi hôm thứ Bảy, sau khi công bố án tử hình đối với 21 bị cáo của vụ xung đột trên sân cỏ hồi năm ngoái tại sân vận động Port Said, một làn sóng bạo lực đã ập đến thành phố Duyên Hải này với 33 người thiệt mạng trong xung đột. Hôm qua, đoàn người đưa tang những người thiệt mạng hôm trước đã bị tấn công bằng súng và hơi cay. Một blogger tại Ai Cập đã phẫn nộ thốt lên trên Facebook, xin trích, có gì khác biệt giữa Assad và Morsi, họ tấn công cả các đám tang. Đánh giá về tình hình hiện tại ở Ai Cập, một giáo sư tại Cairo cho rằng, xin trích, 2 năm sau cách mạng, chúng ta đang lâm vào một kịch bản tồi tệ nhất của tiến trình chuyển tiếp chính trị. Trật tự công cộng đang xuống dốc, nhà nước pháp quyền đang rời rã, chính quyền mới không có khả năng điều hành đất nước. Một nhà đấu tranh tại Ai Cập thì lên án, xin trích, ông Morsi đã làm chia rẽ đất nước. Theo nhiều chuyên gia, tình hình bất ổn hiện tại cho thấy Tổng thống Morsi đã thất bại trong việc xác lập sự đồng thuận xung quanh ông và trong việc cải tổ các thể chế do chế độ cũ để lại. Sự thiếu đồng thuận là đến từ việc mất lòng tin đối với ông Morsi, mà sự mất lòng tin lại là do việc ông Morsi hồi cuối năm ngoái đã ban hành một sắc lệnh thâu tóm quyền lực. Chiều tối qua, Tổng thống Morsi đã xuất hiện trên kênh truyền hình quốc gia để ban hành lệnh thiết lập tình trạng khẩn cấp thời hạn 30 ngày ở Suez, Port Said và Ismailia. Biện pháp này sẽ kèm theo lệnh giới nghiêm vào ban đêm. Thế nhưng, Le Figaro đánh giá, hiện tại không có gì cho thấy biện pháp nói trên có thể giúp mang lại sự bình yên.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Nhạc Phạm Duy gắn liền với lịch sử dân tộc, Thanh Phương phỏng vấn giáo sư nhạc sĩ Trần Quang Hải. Qua đời ở Việt Nam ngày 27 tháng Giêng vừa qua ở tuổi 93, nhạc sĩ Phạm Duy đã để lại một di sản âm nhạc đồ sộ gồm hơn 1.000 bài, trong đó có hàng trăm sáng tác vẫn được lưu truyền cho tới ngày hôm nay và một số bài hát đã trở nên bất hủ. Nhạc của Phạm Duy dễ đi vào lòng người chính là nhờ những sáng tác của ông đa số dựa trên âm hưởng của nhạc dân tộc và những sáng tác đó gắn liền với vận mệnh nổi trôi của đất nước Việt Nam qua mỗi thời kỳ. Từ thời kỳ kháng chiến, nội chiến cho đến thời hòa bình. Nói chung, nhạc của Phạm Duy xứng đáng là một mẫu mực cho thế hệ những người sáng tác nhạc hiện nay. Đó chính là điều mà giáo sư âm nhạc dân tộc học và cũng là nhạc sĩ Trần Quang Hải ở Paris nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn với RFI Việt ngữ ngày hôm nay.
chung xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Mời người lên xe về miền quá khứ, mời người mang theo toàn vẹn thương yêu đến tiễn người vào dĩ vãng nhạt màu. Sẽ có chẳng nhiều đớn đau nỗi gót người vào dĩ vãng nhạt nhòa, có lũ kỷ niệm trước sau.
RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với giáo sư âm nhạc dân tộc học Trần Quang Hải để nói về nhạc sĩ Phạm Duy vừa mới qua đời ngày hôm qua 27 tháng Giêng. Thưa ông Trần Quang Hải, trước hết thì ông có thể cho biết là về mặt cá nhân thì bản thân ông và gia đình ông có quan hệ mật thiết với nhạc sĩ Phạm Duy như thế nào?
Ba tôi với ông Phạm Duy là hai người bạn rất thân từ cái lúc mà hai người mới có 20 tuổi thôi. Là gặp nhau từ lúc mà ông Phạm Duy đi vào trong miền Nam năm 1946. Thì khi đó là hai người đã gặp nhau, liên hệ với nhau. Là ông Phạm Duy lúc đó là ông đương đi theo một cái đoàn cải lương để mà trình diễn cái tân nhạc trong những cái giờ nghỉ giải lao. Thì đã gặp nhau và vẫn liên hệ cho tới khi mà ba tôi đi sang Pháp. Thì ông Phạm Duy cũng có dịp đi sang Pháp để mà đi học trong 2 năm dự tính về nhạc học. Lúc đó đó là ông Phạm Duy đã bắt đầu khởi sự viết cái bài là Ngày Trở Về. Cái bài đó rất là hay, hoàn tất xong được khoảng năm 1953. Sau đó đó thì ông Hoàng Phạm Duy có nói với ba tôi rằng bây giờ đương soạn một cái bài rất là hay là Con Đường Cái Quan. Con Đường Cái Quan là đi từ Ải Nam Quan cho tới Mũi Cà Mau. Mà chưa có một người nhạc sĩ nào mà viết một cái bài từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau, đi tới mỗi vùng, ghé ở mỗi nơi, nghe tất cả những nhạc dân ca, rồi lấy âm hưởng của dân ca để đặt vào trong bài, thành ra một cái bài Con Đường Cái Quan nó rất là đầy đủ màu sắc. Từ Bắc đi vào Nam và đi qua mỗi miền đều có những cái màu sắc nhạc ngữ trong âm nhạc. Rồi sau này đó là khi mà ba tôi với ông Phạm Duy rồi có dịp đi sang Mỹ để mà dạy chung với nhau ở tại Southern Illinois University thì cũng có gặp nhau. Rồi khi mà ông Phạm Duy đi sang bên Mỹ tị nạn sau 75 đó thì cũng có liên hệ thường xuyên với nhau. Rồi khi mà sau này ông Phạm Duy trở về Việt Nam 2005 thì cũng lại gặp nhau rất thường. Thì 2010 đó thì lúc mà kỷ niệm ông Phạm Duy được 90 tuổi đó thì ba tôi có viết một cái bài rất là cảm động đăng ở trong cái blog của ba tôi, nói về cái kỷ niệm giữa ba tôi và ông Phạm Duy. Thì cho tới lúc Phạm Duy gần mất đi, tức là cách đây vài ngày, thì ba tôi với ông Phạm Duy cũng còn liên hệ với nhau và có định là ba tôi sẽ viết một cái bài nói về tất cả những gia tài âm nhạc của ông Phạm Duy. Nhưng mà điều chưa có làm xong là ông Đặng Phạm Duy đã mất rồi. Tôi là một người hàng con cháu, nhưng điều vẫn có liên hệ với nhau là gặp ông Phạm Duy nhiều lần ở tại Mỹ. Khi mà tôi đi sang tại bên Mỹ với Bạch Yến, lúc đó là khoảng 1980, thì ông Phạm Duy và mấy đứa con ở trong ban nhạc The Dreamers, Duy Cường với Duy Quang, thì có làm chung với Bạch Yến một cái cuồng cassette, lúc đó là còn cassette, với tiếng hát của Bạch Yến, thì trong đó có khoảng 5 bài mà Bạch Yến hát về nhạc của ông Phạm Duy. Sau này thì tôi cũng gặp ở bên Pháp, thì có những lúc mà ông ấy đi sang bên đây có những công chuyện gì đó, thì tôi đến tôi chào hỏi và có đi dự những cái buổi mà ông ấy trình bày, nhất là cái buổi mà ông ấy trình bày về nhạc phẩm Kiều đó, thì tôi có được nghe, nhưng mà tôi chưa có được thưởng thức hết toàn diện, thành ra chưa biết kết quả ra sao.
Vâng, thưa giáo sư Trần Quang Hải, nhạc sĩ Phạm Duy qua đời để lại một cái di sản âm nhạc rất là đồ sộ. Và đây là nhạc sĩ có 102 trong lịch sử âm nhạc của Việt Nam, có phải không ạ?
Đúng rồi, tại vì tôi chưa thấy một người nhạc sĩ nào ở tại xứ Việt Nam, trong và ngoài nước, có một cái mức độ mà sản xuất, sáng tác đồ sộ như thế trên 1.000 bài. Mà những cái bài đó, đó không phải là chỉ có một bài, mà có hàng trăm bài đã được nổi tiếng và đã đi liền với lịch sử Việt Nam. Chứ không phải là chỉ có một giai đoạn nào đó, là ông Phạm Duy đặt rất nhiều bài với tất cả những cái xu hướng khác nhau. Từ khi mà ông ấy còn ở trong bưng, tức là trong miền kháng chiến, thì ông ấy có đặt một số những cái bài kháng chiến đi liền với cuộc tranh đấu của dân tộc. Rồi khi đó ông ấy trở về thành, rồi ông cũng đặt những cái bài tình ca, nhất là bài bản tình ca Bà Mẹ Quê, Vợ Chồng Quê, Em Bé Quê, hay là bài Quê Nghèo, hay là những cái bài sau này đó, thì ông đặt những cái bài tâm phận ca, tâm ca, tục ca, đạo ca, rồi bình ca, rồi nhà của những nhà thơ Hoàng Cầm, Hàn Mặc Tử, vân vân. Tức là không phải là ông ấy chỉ sáng tác một cái loại nhạc nào đó, mà tất cả những bài của ông ấy, nếu mà chúng ta nhìn kỹ trở lại đó, thì qua 1000 bài đó, mỗi một cái bài nó đi liền với cái lịch sử của đất nước Việt Nam, lịch sử chiến tranh, lịch sử về hòa bình, lịch sử về đất nước chia đôi, lịch sử về đất nước được đoàn tụ phối hợp trở lại. Thành ra đó, cuộc đời của ông đó, qua những bài nhạc theo những dòng nước nổi trôi, có khi vui, khi buồn, rõ ràng rằng ông Phạm Duy là cái người không phải là đi theo một cái đường lối nào hết. Ông ấy là một người nhạc sĩ của toàn thể dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam, mà chúng ta cần phải kính phục và ngưỡng phục và cùng nhau có thể hát những bài ông ấy. Tôi nghĩ rằng tất cả những người Việt Nam, người nào cũng có thể nhớ được một hay hai bài của ông Phạm Duy.
Vâng, nhưng mà theo đánh giá của riêng ông thì nhạc sĩ Phạm Duy đã có những đóng góp gì cho cái sự phát triển của tân nhạc Việt Nam?
Ông Phạm Duy là cái người đó đã gợi hứng từ ở trong nhạc dân tộc. Mình thấy rằng ông ấy đã sử dụng nhạc ngũ cung rất hay, là dùng những thể thức chuyển hệ, tức là thay đổi từ ngũ cung này sang ngũ cung khác. Tất cả những bài của ông ấy đó có màu sắc nhạc dân tộc rất nhiều. Ông đặt những bài có thể là nghe ra rồi mình có thể mình thấy rõ ràng là nhạc của dân ca miền Bắc, dân ca miền Trung, dân ca miền Nam. Mặc dầu rằng ông sử dụng tất cả những cái nốt nhạc giống như là âm giai thất cung của người Tây Phương, nhưng điều lồng vào trong đó đó, ông sử dụng những cái luyến lái trong cái cách sử dụng của ông đó, làm cho những bài thơ của những người như ông Hoàng Cầm, Cung Trầm Tưởng, Minh Đức Huệ Trinh, Thầy Nhất Hạnh, dùng những cái câu thơ mà không phải là lấy nguyên cái câu thơ làm là thành, ông thêm vào đó những cái nốt luyến lái giống như là ở trong Quan Họ, Chân Ca và Lã hay là Trống Quân này kia đó. Thành ra mình thấy rằng ông đó không phải là một nhạc sĩ tầm thường, mà là một thiên tài biết sử dụng phối hợp giữa cái âm thanh và thi phú, những câu thơ tạo thành ra những cái màu sắc âm nhạc mà tôi thấy rằng rất ít nhạc sĩ Việt Nam sử dụng.
Vâng, thưa giáo sư Trọng Quang Hải, kể từ khi mà nhạc sĩ Phạm Duy trở về Việt Nam, một số ca khúc của ông đã được cấp giấy phép để mà biểu diễn tại Việt Nam. Nhưng mà theo ông thấy thì vì sao cho tới nay vẫn có nhiều nhạc phẩm của Phạm Duy, thứ nhất là gây nhiều tranh cãi và thứ hai là vẫn còn nằm trong cái vòng kiểm duyệt?
Tôi thấy rằng đó là cũng là một cái hơi bất công. Tại bởi vì đối với ông Phạm Duy, ví dụ như bây giờ mình cấm mà mình không cho, mà càng cấm chừng nào thì người ta càng muốn nghe chừng đó. Cho tới bây giờ thì có lẽ là ở trong xứ chỉ cho phép khoảng 100 bài của ông Phạm Duy, tức là khoảng 10%. Mà nếu bây giờ mà chờ đợi cho tới lúc mà ở tại Việt Nam mà cho 1000 bài của ông ấy thì sẽ có lẽ ông phải sống thêm 50-60 năm nữa mới có thể nghe được. Có những cái giai đoạn mà ông ấy ở trong một cái hoàn cảnh đất nước, ở trong một cái hoàn cảnh sinh sống thì ông phải sáng tác trong cái khung cảnh đó. Chứ bây giờ thí dụ như những người nhạc sĩ Việt Nam ở ngoài Bắc họ viết những cái bài đó, mà nếu thí dụ như ngược lại, nếu là bây giờ miền Nam thống nhất đất nước thì những người nhạc sĩ ở miền Bắc nó sẽ có tất cả một số những bài đó sẽ không được trình diễn, sẽ không được quảng bá. Thì cái vấn đề đó bây giờ mình làm sao hòa giải, hòa hợp dân tộc. Cái sự đào thải đi đó là do quần chúng phán xét chứ không phải là do chính phủ phán xét. Nếu những bài đó mà hay đó thì người ta hát, còn nếu bài đó không hay thì nó sẽ chìm trong quên lãng. Tại vì tất cả những nhạc phẩm của tất cả những nhạc sĩ quần Việt Nam đâu phải là tất cả những bài đều được hát. Mặc dù là những bài đó được phép cho hát nhưng được không ai hát hết. Mỗi một nhạc sĩ chỉ có một số bài thôi. Mà ông Phạm Duy là cái người tôi thấy rằng 100 bài mà được cho phép là gần như là đa số đều được hát hết. Còn trong khi đó những nhạc sĩ khác ở trong xứ hay là ở ngoài xứ, ví dụ như ông Lâm Phương hay là mấy ông khác mà sáng tác đó, thì có thể là có chừng khoảng chừng 10-20 bài thôi. Chứ đâu phải là những người đó có mấy trăm bài mà đâu phải mấy trăm bài đều được hát đâu. Hay là ông Nguyễn Văn Tý, hay là ông Phạm Tuyên, hay là nhiều người kia thì có rất nhiều bài được sáng tác, nhưng được có những bài được hát trong một cái giai đoạn lịch sử nào đó, và sau cái giai đoạn lịch sử thì lại là chìm trong quên lãng, vì tại vì nó không hợp thời nữa. Ví dụ như những bài mà ca tụng về chiến tranh, những bài về ca tụng về vấn đề tranh đấu, thì bây giờ là những người trẻ bây giờ ở trong thời kỳ hòa bình họ không còn muốn hát nữa, thì những bài đó lần dưới 30-40 năm sau thì sẽ quên đi.
Vâng, thì có thể nói là những sáng tác của Phạm Duy đã đi theo suốt dòng thời gian của lịch sử dân tộc Việt Nam, và như ông có nói rằng là lẽ ra những cái tác phẩm của Phạm Duy nên được cho phép biểu diễn toàn bộ ở Việt Nam, nhất là vì các ông cũng nghĩ rằng Phạm Duy là một cái mẫu mực về sáng tác, không chỉ là về mặt âm nhạc mà cả về mặt ca từ. Trong cái bối cảnh hiện nay khi mà những cái sáng tác mới không có hoàn toàn theo đúng những cái mẫu mực đó.
Theo như tôi thấy đó, những cái bài mà ông Phạm Duy sáng tác sau này từ khi mà ông ấy trở về Việt Nam đó, thì nó không còn cái nguồn hứng dân tộc, nguồn hứng dân ca nữa, mà chỉ là sáng tác để là làm vui lòng những nhà thơ ở bên kia. Thành ra sáng tác gọi là sáng tác, chứ thật sự là những cái bài đó tôi không thấy phổ biến đi vào trong lòng nhân dân tộc hơn là những bài xưa. Những bài xưa là những cái lời hát rất là nên thơ, rất là hợp với người Việt Nam. Ví dụ như những bài của ông Phạm Duy, những bài tục ca thì sẽ không bao giờ được phổ biến rộng rãi. Tâm phẫn ca, những cái bài ngục ca, nghĩa là ông sáng tác vào trong một giai đoạn nào đó, ví dụ như nên sức mấy mà bỏ đi tám hay là gì đó, nên những bài đó bây giờ là không còn ai hát nữa hết. Mặc dù đó là ở trong số 1.000 bài của ông ấy, bây giờ lọc lừa đó trả lời đó, thì có thể là trong số 1.000 bài của ông Phạm Duy có khoảng chừng 200 bài là người ta còn nhớ. Những cái bài kia lần lần nó sẽ đi vào trong bóng tối hết.
Nhưng mà những cái lớp người sáng tác nhạc hiện nay thì theo ông thấy họ có thể học hỏi được những kinh nghiệm gì từ các sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy ạ?
Ông Phạm Duy đã đi trước cho thấy rằng hướng về nhạc dân tộc là một cái nguồn hứng rất là tốt. Cái âm hưởng của nhạc vũ cung đó, nó làm cho nhạc Việt Nam có một cái màu sắc đặc biệt và có một cái chỗ đứng riêng biệt ở trong cái thế giới tân nhạc Việt Nam. Chứ còn bây giờ là những người trẻ bây giờ đó là sáng tác theo kiểu là mì ăn liền, tức là làm cho mau, làm sao cho phù hợp với trào lưu bây giờ, tức là đánh nhạc kích động, đánh càng nhiều càng tốt, và lời lẽ nó không còn nhẹ nhàng, trao chuốt, mà chỉ là giống như là người mình nói chuyện ở trong ngoài đời. Cái đó đó là làm cho cái làng tân nhạc đó càng ngày càng đi xuống. Phải nhìn vào trong những bài của ông Phạm Duy, học hỏi thêm về cái cách hành văn cũng như cái lối viết nhạc. Trong cái lối viết nhạc của ông Phạm Duy đó, nó rất là sâu sắc và sử dụng tất cả những cái kỹ thuật về trong âm nhạc, về trong nhạc ngữ. Đa số nhạc sĩ trẻ bây giờ đó, họ không biết hoặc là họ không muốn biết. Họ chỉ muốn làm sao cho phù hợp với cái thị hiếu của dân chúng, nhất là của nhóm trẻ. Thành ra nếu mà anh để ý đó, tất cả những bài của các nhạc sĩ trẻ bây giờ đó, hát lên rồi đó, là chỉ sống được trong một thời gian 1-2 tháng rồi sẽ chìm đi trong sự quên lãng. Trong vòng 30 năm nay đó, thì có bao nhiêu bài tân nhạc Việt Nam ở trong xứ mà được người ta nhắc nhở tới hoài đâu. Anh thấy không, bây giờ là có cả mấy chục ngàn bài hát lên rồi không ai nhớ hết, nhé lên rồi nó phục tắc rất mau. Cho thấy rằng những người trẻ sáng tác mà không có hấp thụ được cái tinh thần của âm nhạc Việt Nam. Thành ra bây giờ phải nhìn vào, nghiên cứu trong những cái bài của ông Phạm Duy, hay là ngay cả những bài của ông Văn Cao, hay là những cái bài của ông Đoàn Chuẩn Từ Linh, tức là những người mà ở giai đoạn đầu gọi là nhạc tiền chiến đó. Họ sáng tác rất là đơn giản, mà những bài hát đó nó đi sâu vào trong lòng của những người Việt Nam, chứ không phải là chỉ những lời hát không ra gì hết. Chứ còn bây giờ đó, trình độ về âm nhạc của các nhạc sĩ Việt Nam rất cao, nhưng mà điều họ không có biết cách sử dụng màu sắc nhạc dân tộc. Thành ra tôi thấy rằng phải có một cái cuộc hội thảo để mà chỉnh đốn lại cái đường lối sáng tác ở trong xứ.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn giáo sư Trần Quang Hải đã tham gia vào chương trình hôm nay để nói về những đóng góp của nhạc sĩ Phạm Duy vừa từ trần ngày 27 tháng Giêng.
Dạ, xin chào tất cả khán giả và xin cảm ơn đài RFI đã có lòng nghĩ tới tôi trong dịp này.
Trước khi kết thúc tạp chí hôm nay nói về nhạc sĩ Phạm Duy, mời quý vị nghe lại một trong những bản nhạc nổi tiếng của ông, đó là bài Kỷ Vật Cho Em, mà Phạm Duy đã sáng tác dựa theo thơ của thi sĩ Linh Phương, nói lên tâm tình của một anh lính chiến đã trở thành phế binh sau một trận đánh, một bài hát đã làm thổn thức biết bao con tim vào thời gian trước năm 1975, lúc mà cuộc chiến tranh ngày càng trở nên khốc liệt. Đây, Kỷ Vật Cho Em, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thái Thanh.
về trên đôi nạng gỗ. Anh trở về bại tướng cụt chân. Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân. Bên người yêu tật nguyền chai đá.
Thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là mục tạp chí kinh tế với chủ đề Lo ngại trong giới tài chính Anh khi London rút khỏi Liên hiệp châu Âu, tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
R-S-F-I